trang 32 và đây đầu quyển kinh. Con nói cho chúng ta thấy những ai giữ cái hội Phật A Di Đà này, giữ cái hội, cái pháp hội này, thì chúng ta thấy có những ai chân thường. Và các vị thanh văn gì nữa,
các vị Bồ Tát mà thầy trời người
đó, thì chia làm ba là có chúng thanh văn, tức là chúng tiểu thừa, chúng Bồ Tát là chúng đại thừa, và thứ ba là chúng hộ pháp, tức là những các cõi trời người, thiên long tám bộ, các quỷ thần. Thế thì đáng lẽ ra chúng ta thường thấy các vị Bồ Tát thì là lớn, mà các vị về tiểu thừa thì là nhỏ, mà sao lại cứ để các vị thanh văn đứng trên? Như sao? Đây nói nó có ba lý do. Lý do thứ nhất, vì các vị thanh văn minh bạch hiện cái tướng xuất thế gian khác với người thế gian, thế cho nên các ngài đứng cái địa vị trên, bởi vì xuất thế gian là quý cho nên đứng địa vị trên. Thứ hai là các ngài luôn luôn ở bên cạnh Phật. Thứ ba, chứ còn các vị Bồ Tát ấy, thì các ngài thường đi giáo hóa chúng sanh. Thế cho các vị thanh văn ấy, thì coi như là ở bên cạnh Phật để trợ giúp sự giáo hóa cho Phật. Điều thứ ba là bởi vì tăng ấy, là người mà các ngài thường ở bên cạnh Phật, thường giáo hóa chúng sanh, cho nên rằng thì cái tướng lưu truyền Phật pháp là ở nơi các ngài. Thế người ta cứ thường nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Vì trong cái chữ tăng đây ấy, là nói các vị xuất gia. Thật ra thì các vị Bồ Tát cũng là tăng, nhưng mà không có hiện cái hình tướng rõ. Vì thế cho nên các vị thanh văn, trong người ta đặt coi các ngài như đứng đầu. Thế còn các vị Bồ Tát hình tướng bất định là thế nào? Như Đức Quan Thế Âm, ta chúng ta thấy người ta vẽ ngài cái hình người nữ, mặc áo thế gian, để tóc dài. Đấy, cho nên rằng ngài thường ngài hiện cái tướng người thế gian để gần thế gian và độ cho chúng sanh. Thật ra thì ngài hiện đủ các thứ tướng, nhưng mà theo thường lệ thì chúng ta thấy người ta thường để hình ngài Đức Địa Tạng ấy, thì người ta vẽ hình tướng xuất ra rõ ràng. À, thế còn Đức Quán Thế Âm ấy, thì người ta vẽ hình tướng tại gia, người là một người nữ tại gia, để tỏ cái tâm từ bi như người mẹ thương con. Thế cho nên Bồ Tát không có tướng quyết định. Các vị tại gia cũng thọ giới Bồ Tát, các vị xuất gia cũng thọ giới Bồ Tát. Cho nên cái giới Bồ Tát không bắt buộc phải có một cái y phục riêng. Tuy là cũng bắt phải mặc áo, gọi là cái gì? Áo gì? Hoại sắc. Cũng là phải nhuộm, không được mặc những cái màu chính, những cái màu lòe lòe. Thế nhưng mà không có mặc một cái thứ y phục riêng như các vị xuất gia. Thế cho nên nó lẫn lộn, mà người ta không phân biệt được. Cho nên để tăng coi như thật con của Phật. Thầy, ông vua, thầy nhớ trong kinh, đọc ở trong kinh Bảo Tích có cái chuyện là của ông vua, cô khi ấy ngài Tu Bồ Đề với ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiện Liên đi ngang qua khất thực, vua A Xá Thế mời cả ngài vào cung, vào trong. Thì con vua A Xá Thế mới có 12 tuổi thôi. Cô gái đó, cô đi giày bằng vàng, con vua mà, cô đi giày bằng vàng, rồi cô cứ ngồi, cô không nói gì cả. Khi các vua A Xá Thế mới bảo rằng con không biết đây là các đại đệ tử của Phật hay sao, mà con không đứng dậy làm lễ. Thì vua mới, thì cô mới hỏi lại vua rằng, con thấy bao nhiêu những người ăn mày đường xa tới, phụ vương đâu có bảo con ra làm lễ. Thế vua mới giận quá, à, làm sao lại ăn nói hỗn như vậy? Các đại đệ tử của Phật tới mà cô khi bảo cô là không đứng dậy lễ thì cô lại bảo rằng sao bao nhiêu người ăn mày tới mà không bảo lễ. Thì vua mới bảo, thế tại làm sao mà con hỗn đến trình độ ấy? Thì vua có cái chỗ trách mắng. Thì ngài cô mới nói rằng, con đã phát tâm Bồ Đề thì con là Bồ Tát. Bồ Tát thì không có lại hàng thanh văn. À, Bồ Tát không lại hàng thanh văn. Con theo như chỗ con suy ngẫm thì thanh văn ấy, cũng như là khi mà ông vua, khi mà bà hoàng hậu mà tư thông với một người hèn rồi sinh ra một đứa con, thì cái đứa con ấy được cả nước, bởi vì sinh từ bà hoàng hậu sinh ra cho nên được cả nước tôn trọng gọi là con vua. Nhưng mà sự thật cái dòng máu của cái đứa trẻ đó là dòng máu người hèn. Còn vua tư thông với một cô thị nữ mà sinh ra một đứa con, thì cái đứa con ấy cả nước coi thường, bởi vì là con của cô nữ tỳ, con của cô thị tỳ. Nhưng mà trong dòng máu của cái đứa con ấy thật là máu nhà vua. Thế thì trong chúng hiểu cô nói cái gì. Các vị thanh văn thì tất cả thế gian này đều tôn xưng là đích tử của Phật, nhưng mà trong dòng máu thì lại không phải máu của Phật, nghĩa là cái chỗ phát nguyện lại không phải phát nguyện như Phật. Bởi vì các ngài phát nguyện chứng A La Hán, giải thoát luân hồi sinh tử rồi nhập Niết Bàn. Thế còn các vị Bồ Tát ấy, thì phát nguyện sao? Các vị Bồ Tát thì mặc y phục thế gian, sống lẫn lộn với tất cả thế gian, không ai để ý và không ai ngờ. Nhưng mà các ngài thì có cái nguyện sao? Độ tận chúng sanh, không nhập Niết Bàn, độ tận chúng sanh rồi mới thành Phật. Đấy, thế cho nên cô nói là cái bà hoàng hậu mà tư thông với một người hèn, sinh ra một người con, thì vì cái đứa con ấy là con bà hoàng hậu sinh ra, cho nên cả nước cứ bảo rằng cái đứa bé ấy là con của vua, cho nên rằng cái đứa bé ấy hưởng lộc nhà vua, sống trong cung vua, đó, hiện cái hình tướng là thái tử. Nhưng mà sự thật đứa bé có phải là thật con vua không? Đấy, thì cô ấy ví như là như là Chư Tăng hiện cái tướng là con Phật, cả tất cả thế gian tôn trọng cung kính, cứ nói là đích tử của Phật. Thế rồi bao nhiêu cung lễ bái cúng dường cung kính lợi dưỡng của Phật ấy, thì ai hưởng? Các vị thanh văn hưởng, bởi vì như chúng mình ở trong chùa đấy. Thế nhưng mà cái nguyện của các vị thanh văn thì làm gì? Nhập Niết Bàn, chứng A-la-hán, nhập Niết Bàn. Cho nên như thế đáng lẽ phải gọi là thanh A-la-hán tử thì mới phải, con các bậc A-la-hán thì đúng. Thế còn nói là con Phật thì không đúng hẳn. Thế cho nên thanh văn chỉ là không thật là dòng nhà vua, không Phật là, không phải thật là phát tâm Bồ Đề. Còn các vị Bồ Tát ấy, thì các ngài sống lẫn lộn với thế gian, không ai thấy, không ai biết. Chúng ta sống cùng với các vị Bồ Tát mà thường chúng ta còn cứ mỗi cái hành vi của các ngài chúng ta ngó xéo, thấy tròn thấy méo, bình phẩm đủ thứ, là bởi vì các ngài phát cái nguyện độ chúng sanh, cho nên không, chính các ngài không được hưởng cái danh lợi, cái danh là con vua không được. là con Phật không ai biết đấy vào đâu, mà lợi dưỡng các ngài hiện tướng thế gian đâu có ai tôi cũng cả. Cho nên các ngài không hưởng một cái danh cái lợi gì cả, nhưng mà các ngài lại nối dõi Phật. Bởi vì sao? Phát nguyện độ tất cả chúng sanh. Thì cái cô bé đó, cô nói xong thì cô ấy vội vàng, cô cởi đôi giày vàng của cô ấy ra, cô ấy vào trong nhà, cô lấy cơm, cô mang ra, cô quỳ lại, cô cúng dường. Cô cúng dường các vị Phật. Tại sao? Tại sao? Bởi vì Bồ Tát thì phải làm gì? Phải lạy các vị thanh văn, phải làm gương để cho thế gian nó biết quy y Tam Bảo. Cho nên bổn phận Bồ Tát là phải cúng dường và lễ lạy các vị thanh văn. Nhưng mà trước khi nói pháp thì cô ấy còn ngồi yên đã, cô nói pháp xong rồi. Lúc ấy là cô ấy mới vào cúng dường, cô làm nghĩa là đúng oai nghi của một vị Bồ Tát. Thì tiện đây thầy kể câu chuyện, coi như trong kinh Phật thì Phật cứ giảng kinh nói pháp bằng mọi cách, mọi màu sắc để cho chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu. Thì trong cái bài kinh này chúng ta nhận cái ý của cái cô bé đó là muốn nói rằng các vị Bồ Tát ấy mới thật là con Phật. Còn các vị thanh văn tuy chỉ có cái, tuy có cái tướng bên ngoài nhưng mà chưa có, chứ không bằng các vị Bồ Tát, không bằng cái chỗ là phát nguyện độ chúng sanh thì mới thật là dòng máu của Phật. Trong đại chúng thì ở đây tổ phân minh tại làm sao lại nói các vị thanh văn trước, các vị Bồ Tát sau. Còn chúng thứ ba ấy, là tám bộ hình tướng thế gian. Thế nào là tám bộ nhỉ? Thiên là trời, long là rồng, thế rồi các quỷ thần như là cưu bần trà, cái gì tỳ xá gia phụ ở đấy, những các vị quỷ thần nữa, tất cả là cộng là tám bộ. Thì các ngài có phàm có thánh, như ở trong kinh Hoa Nghiêm này, khi nói tới các vị Bồ Tát thì số đông lại là các quỷ thần, những thần coi thành thần cây, thần núi, thần sông, mà các ngài đã chứng được những các giải thoát môn cả. Thế cho nên các ngài, các vị Bồ Tát là lẫn lộn trong quần chúng, đủ các thứ đều có các Bồ Tát. Cho nên đây nói là phàm thánh, có cả phàm cả thánh. Tuy là hiện hình tướng của quỷ thần mà thật ra là Bồ Tát. Nhưng dù sao tất cả các vị này đứng địa vị ngoại hộ. Thế nào gọi là ngoại hộ mà thế nào gọi là nội hộ? Cho nên ở ngoài Bắc chùa nào cũng cứ có hai, có một bên thì để hình tướng xuất gia, người ta cứ gọi là tổ A Nan, và một bên thì hình tướng tại gia, người ta cứ gọi là ông cấp cô độc, và để hiện cái tướng hai vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát xuất gia vừa vẫn ở trong chúng, sống trong chúng, nhưng mà có cái nguyện Bồ Tát độ chúng sanh bằng cách hiện tướng xuất gia để độ cho cả trong cả ngoài. Thế còn các vị ngoại hộ là những các vị hiện tướng xuất gia như ông cấp cô độc, hiện tướng xuất gia để dễ bề một mặt ăn, thầy nói lẫn, hiện tướng tại gia như ông cấp cô độc đó, hiện tướng tại gia để một mặt thì ủng hộ chư tăng, và một mặt thì giáo hóa, gần gũi với người thế gian để giáo hóa cho thế gian. Thế ở ngoài Bắc chùa nào cũng có một vị nội hộ, thờ một vị nội hộ và một vị ngoại hộ. Thế bên nội hộ gọi là, người ta cứ gọi là Đức A Nan, còn bên ngoại hộ thì người mà biết có học kinh sách thì gọi là Đức Cô Độc, cấp cô độc, còn người không học thì người ta cứ gọi là Đức Ông Hộ Pháp. Có chùa nào cũng có thờ hai ngôi hộ pháp như thế.